Rồi hôm nay là ngày 29 chủ nhật phải không? Tháng 9 2013 ở tại chùa Tổng Nguyên 1 thuộc thành phố Renton. Tôi có một cái bài pháp rất là đặc biệt. Tiếp theo hai cái bài pháp mà tôi giảng là chìa khóa hạnh phúc rồi thiên bất quá thân. Bài pháp này cái đề tài của nó là tiểu thừa và đại thừa. Thì trong cái bài pháp này đó, tôi nương theo một số câu hỏi của một số tăng sinh đang học ở tại Đài Loan do ngài đại sư Tinh Vân. Đại sư Tinh Vân là ngài trụ trì của cái chùa Tây Lê Tự ở dưới Lốt lớn lắm đó. Xin lỗi, tôi sẽ chỉnh cái âm thanh một chút. Ngài đại sư Tinh Vân là một người đại sư rất là nổi tiếng của người Trung Quốc mà bên Đài Loan. Thì bây giờ tôi mời tất cả quý vị chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thích Thông Lai gửi lời chào tất cả các Phật tử hiện diện hôm nay và các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, Úc Châu, Âu Châu, ở Đông Nam Lâm Á gồm có Việt Nam, Đài Loan, Nhật Bản và Nam Hàn và cả một số Phật tử ở miền Nam Mỹ tức là Ba Tây, Brazil. Cái đề tài bữa nay tôi giảng là tiểu thừa và đại thừa, nương theo câu hỏi của một số các vị tăng sinh đang học tại bên Phật học viện của ngài Tinh Vân đại sư ở tại Đài Loan. Hỏi: con là tỳ kheo người Việt gốc Hoa, đang theo tu học chương trình cao đẳng Phật học tại Đài Loan do đại lão hòa thượng Tinh Vân làm giáo thọ. Tuần qua ngài Tinh Vân ra đề tài sau đây để đại chúng làm bài tham luận như sau: chúng sanh cõi Ta Bà tu theo Phật mà lại tà kiến, không có chánh kiến. 90% Phật tử thời nay chạy theo pháp tiểu thừa mà quên pháp đại thừa, có nghĩa là phàm phu thế gian chú tâm vào việc nhỏ mà bỏ việc lớn. Con làm bài luận tiểu luận là số lượng tăng ni tu theo tiểu thừa năm tâm gồm có các nước sau đây. Tức là ông thầy này ông muốn làm cái bài luận sau khi mà ngài Tinh Vân ra cái đề tài. Tích Lan: con ra một cái bài tiểu luận, con nói các nước tu theo hệ thống tiểu thừa năm tông gồm có các nước sau đây: Tích Lan tức là Sri Lanka, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào. Còn số lượng tăng ni tu theo đại thừa bắc tông gồm có Trung Hoa, Nhật Bản, Đài Loan, Triều Tiên, Việt Nam, Tây Tạng. Và như vậy cho thấy 50% tu theo tiểu thừa và 50% tu theo đại thừa. Và con bình luận đề tài, con đường lệnh đề thi của ngài Tinh Vân là có một cái gì đó mà ngài gài để cho chúng con, nếu mà chúng con không có đọc kỹ đề thi là chúng con phải sai. Giờ làm sao mà 90% mà theo tiểu thừa được, đúng không quý vị? Đại thừa Phật giáo bây giờ cái pháp môn mà niệm Phật rất là thịnh hành, kế đó là thiền tâm, phải không? Bên nguyên tâm, bên cái phái mà tiểu thừa nó gồm có cái nam tông mà cái dạng mà họ đi khất thực mà họ ăn mặn đó, chứ không phải là khất sĩ nha, thì cũng không có bao nhiêu. Thì cái ông này, ông thầy này đó, ông nói là đây là một cái đề tài mà đại sư Tinh Vân ngài làm để ngài gài bẫy các vị mà học tăng, và con bị đánh rớt vì bài tiểu luận này, con phải học thêm một năm nữa. Xin thượng tọa giúp con khai thị cho con rõ tại sao con bị lỗi trong cái kỳ thi vừa qua. Tôi đọc lại cái đề tài. Vị tăng này đang theo học, ông này là người Việt gốc Hoa, thành ra ông bên đó là ngài Tinh Vân ngài dạy chữ Hán không nha, nói chữ Tàu. Thành ra cái ông này là ổng nói được tiếng cổ dị, thành ra ổng là một người Việt gốc Hoa. Con là tùy theo người Việt gốc Hoa, con nói được tiếng cổ dị, tiếng Phúc Kiến, ha, là con nói được cái tiếng coi như là một vài thứ tiếng của người Tàu đó. Con đang tu học chương trình cao đẳng Phật học tại Đài Loan do đại lão hòa thượng Tinh Vân làm giáo thọ. Tuần qua Ngài Tinh Vân ra đề tài sau đây để đại chúng làm bài tham luận như sau. Đề tài: chúng sanh cõi Ta Bà tu theo Phật mà lại tà kiến, không có chánh kiến. 90% Phật tử tăng ni chạy theo pháp tiểu thừa mà quên pháp đại thừa, có nghĩa là phàm phu thế gian chú tâm vào việc nhỏ mà bỏ việc lớn. Đóng hoạch. Con làm bài tiểu luận là số lượng tăng ni tu theo tiểu thừa năm tông gồm các quốc gia sau đây: Tích Lan là Sri Lanka, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào và ở miền Nam Việt Nam. Miền Nam Việt Nam là có một số như là Sóc Trăng rồi, nó cũng có các sư mà tu theo nguyên năm tông. Còn số lượng tăng ni tu đại thừa Bắc tông gồm có tu về Thiền tông, tu về Tịnh Độ tông, Mật tông gồm có Trung Hoa, Nhật Bản, Đài Loan, Triều Tiên, Việt Nam, Tây Tạng. Và như vậy cho thấy 50% tu theo tiểu thừa và 50% tu theo đại thừa. Và con bình luận đề thi của Ngài Tinh Vân là một cái bẫy gài để cho tăng ni, nghĩa là vô ý mà không đọc kỹ sẽ mất bẫy, và con bị đánh rớt vì bài tiểu luận này. Xin Thượng Tọa giúp con khai thị cho con rõ tại sao con bị lỗi. Thật ra đó, thường thường các cái vị mà cao tăng họ ra đề thi để họ thử cái trí huệ của người. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị lắng nghe đây. Ở trong này đó, cái câu mà Ngài nói đó là thế gian chú tâm vào việc nhỏ mà bỏ việc lớn là chính. Mà người ta làm bị việc tiếng Tàu á, tiểu là nhỏ mà đại là lớn, hiểu chưa? Thành ra khi dịch thừa là chiếc xe, thừa cái tiếng chữ Hán là dịch là từ tiếng Quảng Đông, thừa là chiếc xe, mà tiểu thừa là xe nhỏ, mà đại thừa là xe lớn. Thì bây giờ đó, đề tài hôm nay đó mà tôi đem khai thị cho cái vị đại đức á, mà đang học giảng sư ở bên Đài Loan á, là tôi sẽ nói rõ là tại vì đại đức quên chú trọng vào cái câu mà ngài Tinh Vân ra: người đời việc ít quan trọng dồn hết tâm lực rồi lo, việc tốt quan trọng lại lơ là. Người đời chúng ta hiện giờ thầy trò chúng ta làm những cái chuyện mà dồn hết sức lực để lo những việc nhỏ mà chúng ta quên việc lớn. Là việc gì quý vị? Bây giờ tôi khai triển nè. Trên thế gian này, tất cả chúng ta có mặt trên thế gian này đều do không có sáng suốt, do là vô minh, nên chúng ta thường lầm lẫn. Những điều không quan trọng hay ít quan trọng chúng ta dồn hết tâm lực để lo, còn những điều tối quan trọng lại không để ý, không màng tới. Tôi sẽ tương tự giảng giải điều này cho tất cả quý vị nghe, và luôn cả cái vị mà đại đức giảng sư ở Đài Loan nghe luôn. Như cuộc sống hiện giờ có ba việc là gì quý vị? Ăn, uống và thở. Mà cái nào quan trọng quý vị? Thật ra chúng ta lại tập trung vào cái ăn nhiều nhất, đúng không quý vị? Phải không? Chúng ta tập trung nè, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, còn ăn tối nữa. Còn ở Việt Nam là họ ăn không biết bút bao nhiêu đám nữa, phải không? Vỉa hè lúc nào cũng có mở cửa, phải không? Ăn bữa lỡ nữa, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà tôi đối với quý vị rõ, bây giờ quý vị á, nhịn đói một tuần chết không? Không chết. Nhưng mà uống á, nhịn khát coi chừng chết á, đúng không quý vị? Thì cái uống á là quan trọng hơn cái ăn, mà chúng ta là tập trung vào cái ăn. Cái uống rất là đơn giản, đúng không? Thành ra cái uống, mà cái uống chúng ta á lại là uống những cái chất như là chất khúc nè, những cái chất đường nè, những cái chất độc không, mà chúng ta đó lựa đồ ăn organic chúng ta ăn. Nhưng mà rốt cuộc chúng ta uống một ly khúc vô thì tất cả những cái organic đó đều tàn phá hết. Hiểu thầy nói không? Rồi cái quan trọng là không có nước trong một tuần là chết, nhưng mà không có thở mấy hơi chết quý vị? Chút xíu là chết. Chính cái thở mà chúng ta quên, đúng không? Cái đề tài mà Ngài Tinh Vân á, Ngài muốn đưa ra là chúng ta quán cái chết trên từng hơi thở, có phải không quý vị? Mà chúng ta ngồi đây, chúng ta ngồi giống như bữa nay nó nấu gì vậy, thấy không? Bún bò. Mà về nhà cũng đi chợ, lúc nào Phật tử cũng có một cái tủ lạnh đầy đủ đồ ăn, mà đi tu rồi còn mua trước để cho ông xã nữa, đúng không? Đó là những cái chuyện mà chúng ta quên việc lớn mà lo việc nhỏ. Bây giờ lắng nghe này, những cái đề tài thi là các cái vị họ ưa gài bẫy, các cái vị mà học tăng lắm. Nhưng cuộc sống hiện giờ có ba việc: ăn, uống, thở. Trong đó chúng ta lo việc nào nhiều nhất? Thường người ta lo ăn nhiều nhất, tối ngày chạy lo ăn. Nhưng thật ra nếu nhịn ăn mấy ngày có chết không? Không chết. Kế đó là uống, nhịn uống 2-3 ngày là mới chết. Đến thở, nhịn bao lâu chết? Trong tích tắc. Thở ra mà không hít vô là chết. Vậy mà người ta lại quan trọng ăn với uống, còn thở ra sao lại không biết? Rõ ràng việc tối quan trọng lại lơ là, còn việc không quan trọng thì dùng hết tâm lực vào đó. Như vậy mới thấy cái lầm lẫn của chúng ta mà Phật gọi là vô minh. Quý vị nghe nha, những cái đề tài này là những cái đề tài thi, quý vị lắng nghe thì nó rất là hay. Tôi nghe đây. Bước qua phần thứ hai, thân và tâm, tức là thể xác và tinh thần. Con người chúng ta có hai phần chính: thể xác và tinh thần. Cái nào quan trọng quý vị? Nhưng mà chúng ta lại tập trung vào thể xác nhiều hơn, bảo đảm ha. Nghe nè, chúng ta thường lo cho thể xác hay tinh thần? thể xác lo cho sạch đẹp sung mãn, còn tinh thần thì không nghĩ tới. Nhìn chung con người chỉ nặng về thể xác mà xem nhẹ phần tinh thần. Trong khi tinh thần điều khiển thể xác, ví dụ từ trong nhà đi ra đường, ta phải làm gì? Ta phải nghĩ trước. Bữa nay quý vị muốn đi nghe pháp là quý vị phải khởi một cái niệm đi nghe pháp. Mà khởi một cái niệm đi nghe pháp chưa chắc đã đi. Ra nhìn ngoài trời bữa nay mưa quá, đi lặng vạn bệnh, thôi không đi. Đi vô ra cái bà kêu bên ê, bữa nay thầy Thông Lai giảng bài pháp cuối cùng trong năm nay, không có giảng nữa đâu. Ok, đi ra chút xíu với ông xã nói, bà ơi, bữa nay ở nhà đó, chút nữa có người mời đi ăn bạc ti, ăn bất đề, đi vô. Thành ra đó, quý vị thấy, ở trên thế gian này, những cái chỗ mà nó bán mở business là nó phục vụ cho tinh thần hay thể xác quý vị? Tiệm nail phục vụ cho thể xác hay tinh thần? Tiệm tóc phục vụ thể xác hay tinh thần? Tiệm phở phục vụ thể xác hay tinh thần? Nhà hoàng phục vụ thể xác hay tinh thần? Nhà thiêu cũng là thể xác luôn. Như vậy chỉ có chùa, nhà thờ có phục vụ tinh thần. Mà một tuần chúng ta chỉ đến chùa có được nhiều lắm á là một buổi, phải không quý vị? Nhưng mà vô một buổi đó chắc gì mà chúng ta đã chịu tu đâu, hả? Vô đây lắm đầu là ngồi nghỉ. Bữa nay nếu mà tôi cho tu không á, tôi cho uống nước lạnh á, cũng không tu đâu. Ở dưới là phải có phở, phải có bún bò, phải có đủ thứ. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật kêu chúng ta vô minh mà từ từ. Hả? Hôm nay có lẩu đó, bữa nay dự định bữa nay tôi tính không đi nhưng mà nghe nó nấu lẩu, phải không? Thì đó là vì ăn chứ không phải vì tu, phải không? Mà cái câu chúng ta nói là có thực mới dịch được đạo, tức là ăn trước là tu sau. Quý vị thấy rõ nghe nè, ha. Thân và tâm tức là thể xác tinh thần, cái nào quan trọng hơn? Chúng ta thường lo cho thể xác hay tinh thần? Thể xác lo cho sạch đẹp sung mãn. Quý vị buổi sáng dậy là chúng ta lo thể xác hay tinh thần? Vô là súc miệng, ha. Súc miệng xong gì? Rửa mặt xong sao? Tắm là sao nữa? Kẻ lông mày, chải lông mi, phải không? Xe lông măng, phải không? Rồi cắt lông lỗ mũi, phải không? Rồi xịt cho nó đỡ hơi nách, có không? Phải không? Rồi lửa đồ bộ này mặc vô bộ kia, mặc đứng ngó trước kiến có đường có tới. Nhưng mà chúng ta lo hầu như, kể cả Diệu Trung cũng vậy nữa, thầy cũng vậy thôi. Thành ra những cái đó mà cái vị đại sư nói chúng ta lo cái việc nhỏ mà bỏ việc lớn, cũng chưa thấy rõ ràng không? Chúng ta chính, bởi vì khi mà mổ xẻ ra đó, quý vị thấy rất là hay. Từ từ chúng ta thấy chúng ta vô minh cỡ nào nè. Thể xác lo cho sạch đẹp, make up, rồi đủ thứ chuyện hết. Còn tinh thần thì không nghĩ tới. Nhìn chung con người chỉ nặng về thể xác mà xem nhẹ phần tinh thần. Trong khi tinh thần điều khiển thể xác, ví dụ từ trong nhà đi ra đường đến chùa, ta khởi nghĩ trước rồi mới đi. Làm việc gì cũng vậy, khởi nghĩ trước rồi mới làm. Rõ ràng tinh thần chỉ huy mà chúng ta lại không quan tâm, chỉ quan tâm cái thể xác. Lắng nghe đây. Nhưng thử hỏi chúng ta lo cho thể xác được sung mãn, cho đẹp đẽ, rồi có nhiều người phải đi sửa sắc đẹp, rồi đủ thứ chuyện, làm những cái chuyện mà quanh năm suốt tháng lo cho cái thân này, mà nó còn mãi hay không? Cái chuyện mà chúng ta lo thể xác cái này nó còn mãi hay không quý vị? Cái phần nào sau khi chết cái phần thần nó còn? Tinh thần. Thấy rõ chưa? Chúng ta lo cho một cái mà nó sẽ hư hoại, mà chúng ta quên đi cái nó còn hoài thì chúng ta lại không lo cái đó. Lắng nghe đây nè. Lo cho mấy nó cũng bãi hoại. Lo nào nhà cửa cho cái gì? Cũng cho cái thể xác ở. Mua giường mà giường sang cũng cho thể xác. Mua máy để mà exercise cũng cho cái thể xác, phải không? Rồi ăn uống cái gì organic hay là lựa đồ ăn cũng cho thể xác. Lo nhà cửa, tiền bạc, cơm áo, ăn mặc. Nhưng khi nhắm mắt tất cả những thứ đó còn hay mất quý vị? Mất sạch. Mất hay mất? Lo để ngày mai sẽ mất thì lo để làm cái gì quý vị? Hả? Lo để ngày mai sẽ mất mà chúng ta cũng lo, nhưng mà chúng ta lại lo cái hàng coi như là cái hàng phụ thôi. Vậy mà chúng ta cứ lo ngày, lo đêm, lo hết sức là lo. Cái giữ không được mà dồn hết sức cho nó. Còn cái mà làm chủ, cái mà mãi mãi bất sanh bất diệt, thúc đẩy chỉ nguyên cái thân xác, chúng ta lại không để ý. Thì vô tình tôi thấy có nhiều người quý cái xe hay là quý cái tài xế, có không quý vị? Có nhiều người, tôi đến nhà Phật tử, từng qua tôi đi nhà Phật tử thăm, có ông kia ông vô khoe thầy. Thầy coi cái Mercedes con là mới cáo nè, 500 nè, con mua 2013 nè, nhưng mà ổng trùng mền, tôi mua chi vậy? Lâu lâu nhìn cái nó đã thì chạy ra hoài, nó công cực lắm, thấy không? Như vậy mua xe để chi? Để cho phục vụ cho anh tài xế. Mà anh tài xế thì lúc cuộc suốt ngày ổng ra nói chuyện tôi suốt trong cái giường bóng, ổng đánh trước tắt, ổng đánh rồi đánh cho nó bóng thì bụi quá, rồi lấy cái chổi gà quay quét lên. Như vậy cho thấy rằng chúng ta đang làm cái chuyện mình cười cái thằng cha Mercedes mà để mà trùng mền đó, thì chúng ta đang làm cái chuyện đó đó quý vị. Lắng nghe đây nè. Chúng ta cứ lo ngày, lo đêm, lo sức là lo. Cái giữ không được mà dồn hết sức cho nó. Còn cái mà làm chủ, cái chỉ huy của cái thể xác không để ý, mặc tình cho nó ra sao thì ra. Như vậy chúng ta sáng suốt hay không? Đó là vấn đề chúng ta cần phát xét lại để khỏi lầm lẫn. Nếu nói tâm hồn hay tinh thần là cái chỉ huy sắp đặt cho cuộc sống thì chúng ta phải lo cho nó tốt đẹp, cao quý mới phải. Còn thân tạm bợ này lo sòn sòn cũng được, không phải là không lo nhưng mà lo sòn sòn thôi. Thế mà ta làm ngược lại, đó là điều rất sai lầm của đa số người thế gian, mà nói chung Phật tử chúng ta, cả thầy trò chúng ta đều dính vào cái lỗi này. Bây giờ nói tu là tu thế nào? Nhiều người bảo ăn chay lại Phật nhiều là tu. Cái đó tu cái gì quý vị? Tu thể xác. Mà khi giảng sanh cái nào về quý vị? Cái nào đốt sạch? Cái thân đốt sạch, không? Mà cái tâm là cái về cực lạc, không có lo ngồi giữa nó. Lắng nghe đây nè. Có người nói tôi ăn chay, ăn chay là tu thân chứ không phải là tu tâm. Lại Phật nhiều cũng là tu thân. Ăn chay lại Phật cũng thuộc về phần thể xác, còn cái bộ chỉ huy thì không lo. Vì vậy tu cũng có nhiều cách, tu bằng hình thức tạo phước tạo duyên, hoặc tu bằng cách lọc bỏ các vọng tưởng cho tâm được trong sáng, tu bằng cách giữ cho tâm hồn mình nó thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Mình không có tu cái đó. Trong người vô đây, chúng ta nhìn người này, chúng ta chê người kia, chúng ta khen, chúng ta thị phi, đủ thứ hết. Trong hai cách tu trên, cách tu sau mới là quan trọng. Bởi vì tâm là ông chủ, là vị chỉ huy, là cái mà nó mãi mãi nó không mất. Dù đi trong lục đạo luân hồi, không bao giờ mất. Nếu chỉ huy tốt thì thân miệng làm các việc tốt, cuộc sống theo đó là quý đẹp. Còn tu về phần vật chất thì có phước. Nhưng tâm còn phiền não thì không giải quyết được cội gốc vô minh, sanh tử. Đó là điều quan trọng người tu, Phật tử, thầy trò chúng ta cần để ý. Quý vị lắng nghe, đây là những cái bài pháp. Từ nay thầy chỉ là mưa pháp thôi. Quý vị lắng nghe, mưa pháp không? Muốn xây dựng, muốn cạn lọc cái tinh thần được trong sáng tốt đẹp thì ta phải quay lại xem xét mình. Tất cả chúng ta hiện giờ có ai không biết tham lam, nóng giận, si mê là xấu, biết không? Ai biết tham cũng là xấu, nóng giận cũng là xấu, si mê cũng là xấu, nhưng mà bỏ không được. Tại sao? Ở trong này tôi phân tích cho quý vị, cái nào mà nó làm cho chúng ta dễ bị nổi nóng nhất? Cái sân, phải không? Mà cái sân do đâu mà ra? Cái sân do cái tham không được mà ra. Tôi nói thí dụ, bây giờ mình đi xuống Phước Ben, mình xin đồ, mình đi đó mình gặp người Liên Xô, nó cũng vào nó xin, mình nhắm vào mấy cái món đồ nó ngon lắm, mấy cái đồ hộp đó, nhưng mà người Liên Xô với mấy cái người mà Hồi giáo họ chùm đầu, họ vô họ lấy trước, mình nói sao không? Vì mình mất phần ăn. Rồi bây giờ đó là những cái chua nằm trong cái tay mình. Bữa nay mình nghe một cái chỗ nào nó on sale, Walmart, Costco, Macy, nó sale cái món đó. Cái iPhone bây giờ trên thị trường là 700, nó sale có 200. Mình chạy vô đó, cái đó chưa phải của mình nha. Mình mua không được, mình nói sao không quý vị? Mình nổi sân. Nổi sân là sao? Là do tham không được mới sân. Rồi đó là những cái chưa thuộc của mình. Còn những cái thuộc của mình như là vợ của mình, chồng của mình, xe của mình, con của mình, mà vợ của mình ai lấy đụng tới nổi sân không quý vị? Nổi sân. Chồng của mình ai lại mà coi như là nâng khăn khổ túi nổi sân không? Nổi sân. Nhà của mình tự động mình đi về nó vô nó dọn hết sân không? Như vậy á, cái tham nó đi liền với cái sân. Bây giờ thấy rõ chưa? Mà tham với sân đâu đâu có, mà vô ngu mà có. Thấy rõ cho si, bác cái đuôi dỗn không á? Thấy rõ chưa? Từ nay tham sân si nó đồng phát khởi một lượt, chứ không phải là cái trước cái sau. Quý vị nghĩ không? Cái người trí huệ họ đâu có cười. Bây giờ ông Phật á, phải không? Ông Phật mà giờ ông thấy á, nghĩa là ông thấy ai vô lấy đồ ông không có giận không? Không giận. Ông Phật thấy sale mà vốn được, Phật có giận không? Không giận. Mà chúng ta giận vì chúng ta còn si mê. Quý vị thấy rõ không? Muốn xây dựng, muốn ngặn lọc cho tinh thần được trong sáng, tốt đẹp thì phải quay lại xem xét mình. Tất cả chúng ta hiện giờ có ai không biết tham lam, nóng giận, si mê là tánh xấu. Biết thì biết mà không nỡ bỏ, không bỏ được, bỏ thua người ta. Cho nên Phật dở chúng sanh thật mê muội, thật đáng thương. Bình thường không việc gì thì thấy rất hiền lành, nhưng gặp việc trái ý liền nổi sân đùng đùng, nóng giận như vậy đã là sai rồi, mà còn bảo vệ cho cái giận của mình. Tại thế này, tại thế nọ nên tôi mới giận. Mình có kiếm cớ để mình đổi thừa. Đã bảo vệ nó thì làm sao mà bỏ được. Quý vị để ý không? Quý vị thấy cái gì nổi điên lên á, phải không? Là mình chửi con mình vì một cái gì đó đó, phải không? Chẳng hạn như tôi nói cho quý vị nghe cái chuyện mà nhiều người kể đó. Ông thầy, hai thầy trò đi tụng đám, phải không? Nhưng mà được mấy cái bánh ếch á. Quý vị thấy đó không? Thì trong khi đó, cho cái bánh ếch á, thì đương nhiên là đưa cho ông thầy. Nhưng mà lúc đó ông thầy cũng kỳ quá, ông nói kỳ mình thượng thọ mình ăn kỳ, ông nói đưa cho đệ tử thôi, con ăn đi con, có ba cái thôi thì thành đệ tử lâu nay. Nó đâu, tại vì trước mặt ông thầy nó làm mè chứ, thì nhỏ nó sư phụ cho ăn, nó ăn hết xong xuôi rồi hồi đó, nó còn một cái thì nó đi trước mặt ổng, cái ông nói bố mày cha tao mày thầy tao sao mày đi trước mặt, nó dạy ai gì là Phật, con đi sau lưng bố tao là cái tù mày, cái tù mày coi tao sao mày đi sau lưng hả. Cái thằng kia quản đi ngàn bố mày là anh em với tao hả, cái nói gì con làm gì sư phụ cũng không chịu, mày đưa cái bánh ít này là hết. Quý vị có thấy là chúng ta bảo vệ cái tham của chúng ta không hả, bảo vệ cái sân của chúng ta không? Có hết. Khi mà chúng ta có tội, chúng ta tìm mọi cách để bảo vệ nó, mà cái đó chúng ta bảo vệ thì làm sao nó mất được quý vị hả? Thấy rõ chưa, quý vị thấy rõ chưa? Cái đó là cái mà chúng ta bảo vệ tối đa. Tôi cũng vậy nữa, tôi bảo vệ chẳng hạn như tôi la này đệ tử đó, tôi biết tôi sai rồi, nhưng mà tôi phải tìm mọi cớ để tôi bảo vệ. Hồi nãy tại vì thầy muốn dạy cho con hả, thầy muốn cho con giác ngộ cái gì, đúng không quý vị? Thành ra như vậy đó, là chúng ta suốt ngày cứ bảo vệ cái tham và cái sân và cái si chúng ta, và cái đó chúng ta cất kỹ chừng nào thì làm sao mà hết quý vị, thì rõ chưa? Bởi vì trong kinh nhìn thấu buông xuống dùng đi, chúng ta lâu nay là cái lời giữ gìn nó còn hơn là cái gì nữa, đụng tới cái tham á hả. Chẳng hạn như bây giờ cái bà kia bà xuống bà xin một mớ đồ hả, bữa nay đang ăn lẩu chứ, lẩu này ngon quá, cái bà lợi bà xin xong rồi nói sao, sao mà bà tham vậy? Không có tham đâu, tại tôi muốn cho con hai nhà con gái của ăn miếng, nên thật sự là mình ăn đó, nhà chẳng có con hai con ba nào hết. Chứ bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái tham của mình, đúng quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy rõ từ chỗ đó đó, mà tu hoài không chứng được quả là vậy đó. Khi xuống khai ra mình mới thấy nó rất là điên đảo. À, ít người nào giận mà nói lỗi tại tôi, lý đáng không nói như vậy, là chúng ta phải bỏ nó đi, thật là xấu hổ, không dám nhận lỗi. À, là ngầm chấp nhận mình đúng người sai, nên không bao giờ sửa chữa đổi, mà rốt cuộc lại bảo vệ ba cái tật xấu tham sân si thiệt là kỹ, không ai đụng tới được hết á, phải không? Con người thật là mâu thuẫn, đến với Phật thích hà lại lục, mong cho con được sáng suốt thanh tịnh mà những thói xấu không chịu bỏ, đó là điều rất thực tế, có gì không? Lại xin cho con hết tham sân si, nhưng mà không ai đụng tới cái đó, là bảo vệ tối đa được không cho mất, phải không? Phật tử vẫn còn lúng túng, tôi nói nóng giận là cái nổi nhất, còn tham lam ngu si nằm bên trong khó bỏ hơn. Người tham lam có 1 triệu muốn 2 triệu, có 2 triệu muốn 3 triệu, không dừng lại bao giờ, có ít muốn nhiều, muốn hoài cũng không bao giờ thấy đủ. Chúng ta tưởng tham không dính dáng gì đến sân hay sao, nhưng thật tình tham là cha đẻ của sân hận. Ví dụ ra chợ thấy món hàng vừa ý mình muốn mua, nghe người bán nói 500 mình trả 300, người ta chưa chịu bán, lúc đó có một cái bà trả 400, người ta bán vậy là mình nổi điên lên chửi bà kia. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Giờ tôi giảng từ từ, bây giờ tôi giảng dưới người dễ thương, vì không có chửi nữa, mà tôi giảng những cái này là thông tung biết sử, phải không? Lâu hồi trước nay tôi lo chửi vì cộng giờ không có chửi nữa, bây giờ phải không? Bây giờ nói những cái tật xấu của thầy trò chúng ta nè, nghe kỹ thấm lắm nha. Thấy không? Anh nên hả? Nói những cái tật xấu của thầy trò chúng ta không à? Rõ ràng dẫn từ tham mà ra, đó là những cái tham nhỏ chưa phải trong tầm tay của mình. Còn những cái mà tham trong tầm tay của mình, ta quý, ta thích nó, khi mất ta sẽ giận, mất vợ, mất chồng, người ta vô người ta giật người yêu của mình, trời ơi, sống để bụng chết mang theo. Cái gì thấy rõ chưa? Đó, cái chưa cái đồ quay chợ đó mà mua không được còn nổi điên, nhổ gì đồ trong tay. Cái gì thấy rõ chưa? À, ví dụ mình vừa sắm được cái lục bình vừa ý, bất thành đứa cháu xảy tay làm rớt bể, lúc đó cơn nóng đùng đùng nổi lên, mình la ó ông sồn. Cái nóng giận đó là do tham của quý, muốn giữ mà mất của nên mới sân giận. Như vậy có thể nói tất cả sự nóng giận đều bắt nguồn từ cái lòng tham. Quý vị coi, tham ăn, tham của, tham danh, nghĩa là tham những cái gì cũng là tham hết. Như ta muốn được khen, được danh thân tiếng tốt mà bị người ta chê thì sao? Nổi nóng lên. Nhưng mà sao? Ví dụ như mình không đẹp mà ta lủi ta nói mình đẹp thì sao? Mình có nổi nóng không? Không nổi nóng. Mình không biết làm thơ mà người ta khen, trời ơi cái bài thơ của ai đó, dụ như tự nhiên họ lộn xuống cái bài thơ đó, chẳng hạn như cái bà đó, bà Diệu Định ở San Jose chứ không phải Diệu Định ở đây, Có một bài dự định ở Cali nữa, nhưng mà tự nhiên bài chơi cái bài dự định này thấy bài này không cần chữa à. Nhưng mà nói hồi nãy đó, tôi để đây 5 đồng ai lấy bài dự định Cali, không phải tôi à. Vì thấy không? Nhưng mà cái bài thơ của bài dự định Cali mà làm từ bài dự định Seattle vui vẻ mà nhận cái tiếng khen. Bây giờ thấy rõ chưa? Nga. Tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc, tham cái nào mà không được cũng dẫn đến cái sân hận. Mà ba cái đó hả, mà tham với sân nó nổi lên thì cái ngu nó đi liền theo rồi. Quý vị thấy rõ không? Xong lòng tham gốc từ si mê mà ra. Nhưng mà sống của chúng ta qua một ngày là mất một phần. Mỗi một ngày chúng ta mất đi một cái phần thọ mạng mà chúng ta không thể quý, quý lắm. Không thể nào tìm được cái thời gian đó. Quý vị thấy nè, trong một phần ngàn giây, một người lược sĩ có thể đoạt được huy chương vàng. Quý vị công nhận không? Nó tính là từ 1% á, nó tính bằng cái máy điện tử có không quý vị? Nhiều khi nó hơn thua chút xíu thôi, phải không quý vị? À, thành ra chúng ta thấy rất là chút xíu thôi. À, chỉ cần mà ra phi trường chúng ta trễ 5 phút là mất một chuyến bay, chúng ta phải trốn một cái vé mấy trăm đô để mà bù lại nữa. Mà mỗi một ngày chúng ta thỏ cái thọ mạng, chúng ta đi trôi theo những cái tham sân si mình muốn như này. Xong lòng tham từ gốc mê mà ra, như mạng sống của chúng ta qua một ngày là mất một phần. Cuộc đời vô thường, ngày nay sống chưa chắc ngày mai đã còn. Người thấy được lý vô thường là thấy được lẽ thật. Do lô thường, thở ra không hít vào là chết. Mạng sống này đâu có bảo đảm dài lâu, nhưng nghe ai nói ngắn, nói mình á thì buồn. Mình cử lại, nói cho tôi cái số bà, cái tướng bà, cái bộ chết yểu là mình không chịu à. Mình cãi tới nơi luôn à, phải không? Cái lỗ tai mình cục ngắn ở cái tướng chịu, tôi nghi chắc sắp yểu là năm nay thấm nhiêu. Dạ năm nay nếu mà đàn ông 49 thì coi chừng chết, không được à, phải không? Nhưng mà nói ông nói vậy chứ có cái tướng thọ mạng dài lắm. Mình biết rằng mình hai ba cái bệnh gần chết mà tao nói mình thọ mạng được khoái à. Mà nói sự thật không có chịu. Cái gì mới đồng ý không? Nói cái giả, cái khen thì chịu. Phải không? Kỳ cục vậy đó. Còn mình mà mập gần chết vậy đó, người ta nói mập không chịu đấy, công nhận chịu cái gì này bộ như mà ốm thật ra mình lên 30 bao hình như ốm cũng khoái. Nhưng mà dự định mới lên 20 bao mà cái kỳ này dự định bởi vì ốm thì tự nhiên mới đi hốt hốt cái bụng vô ẻo ẻo. Chúng ta đừng sống với những cái ảo tưởng, mơ ước, những lẽ không có thật. Đó là gốc từ si mê. Nếu ai nói mạng mình yếu ta liền xét biết. Cuộc sống trong hơi thở không hiểu sao được. À, sống ngày nay là sẽ biết ngày mai, bạn hiểu sao được. Nói vậy biết vậy thì cười thôi, không giận hờn ai. Vì không có trí huệ ta sống trong ảo tưởng, không đúng lẽ thật. Nên sanh ra tham lam, sân hận, đủ thứ phiền não che lấp tâm thật của ta. Từ si mê cho rằng đời sống là cả trăm năm, rồi lo tạo dựng các sự nghiệp không có ngày cùng, đến tắt thở cũng chưa rồi. Vì vậy mà cả một đời người mấy chục năm, chúng ta cứ lao vào hình thức vật chất. Có những người ở cái lứa tuổi mà 20 mấy 30 tuổi, nó mua nhà, nó ký cái nợ 30 năm, thì mình còn thấy mình thông cảm được. Mà có những người mà cỡ 60 70 tuổi mà ký cái nợ 30 năm, phải không dự định? Quý vị thấy không? Cái đó là si mê hay là không? Mình thấy ớn da gà, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Ta 30 tuổi đó, ta mua nhà, ta là kỹ sư á, ta mua cái nhà thì tới 60 tuổi. Còn mình 70 tuổi này, cái nợ 30 tuổi, 30 năm nữa, thằng nhà băng đó nó cũng ngu luôn á. Cái nhà băng nào mà cho mấy bà già, ông già cỡ đó ký nợ lên, nó cũng chả có khôn gì hết á. Quý vị thấy rõ không? Lấy nhà nhưng mà nhà xuống giá lấy đâu còn. Lấy đâu để mà nó còn coi lấy sinh nó đòi. Bây giờ cái nhà khi mà nó lon mình 500 ngàn, giờ thu bán có 300-200 ngàn, lấy đâu mà đòi, phải không? Lấy đâu mà đòi, xuống ông phủ mà đòi hả? Từ si mê cho đời người sống cả trăm năm, rồi lo tạo dựng sự nghiệp không có ngày cùng, đến tắt thở cũng chưa rồi. Vì vậy mà cả một đời người mấy chục năm, chúng ta cứ lao vào hình thức vật chất, không nghĩ tới tâm tư của mình trong sáng hay tối tăm. Chúng ta không biết trao dồi tâm tánh của chính mình chút nào hết, mà lại đuổi theo những cái tạm bợ bên ngoài. Cái gì để rõ nhờ tạm bợ bên ngoài. Đời này tạo lập xây dựng, nếu lỡ chết đi thì tiếc. Nhiều người đó thầy đi hộ niệm hoài họ tiếc lắm. Những người có tài sản mà họ thành công đó, họ khó chết lắm, họ tiếc. Tại cái lòng tham họ còn nguyên à. Quý vị thấy rõ không? Không bỏ được nên rồi phải trở lại nữa. Thế nên Phật nói si mê là gốc của luân hồi. Dứt khoát si mê là gốc của luân hồi. Lúc quý vị sống, quý vị không buông bỏ được thì làm sao quý vị chết, quý vị buông bỏ được? Hả? quý vị thấy khi sống mà xa đứa cháu nội, cháu ngoại, xa đứa con trai, dừng một tuần lễ là nhớ. Thì lúc mà ra đi vĩnh viễn nằm ở trên cái giường đó, mình thấy mình chỉ thấy cháu, thấy con, thấy thằng cháu nội, cháu ngoại, thằng con trai, con gái của mình lần cuối, mình lý thuyết cỡ nào quý vị. Ngay lúc này chúng ta phải tập buông quý vị à, phải tập buông, buông ngay lúc này. Nếu không chúng ta là cái gốc si mê phải trở lại luân hồi. Chúng sanh trở đi trở lại không giải thoát được gốc từ si mê mà ra. Từ si mê chúng ta có đủ thứ sai lầm. Si mê về sự sống, si mê về danh vọng, si mê về sắc đẹp. Bởi vì nghĩ mình đẹp nên ai chê xấu thì giận. Nghĩ mình khôn, ai chê mình ngu thì giận. Người ta tưởng tượng về mình chớ sự thật, chắc gì là mình đẹp, chắc gì mình tốt, chắc gì mình khôn. Nhưng nghe khen thì vui, nghe chê thì không chịu. Như vậy có phải là si mê lầm lạc không? Con người chịu hết khổ này, tiếp nối khổ kia, không thoát được là gì? Chúng ta cái si mê của chúng ta đó. Bây giờ nếu chúng ta biết rõ mạng sống vô thường, thân này không thật, ta không là gì trong xã hội này, thì có gì để tự hào ngạo mạn? Nghĩ mình là rơm là rác, tự nhiên ta sẽ buông bỏ được những thứ tạm bợ quanh mình, sửa đổi những thói hư tật xấu thành là tốt đẹp. Biết thân này không có giá trị chân thật thì sẽ không còn liếm đắm nó nữa, ta mới vươn lên tìm cái chân thật. Đã biết nó là cái gì, cái thân này quý vị nghĩ nó giống như cái gì? Nó như là cái hũ bô đựng phân thôi à. Hả? Thân này nó bất tịnh không quý vị? Tôi đã đi hộ niệm riết rồi, tôi thấy một cái cô gái đẹp thiệt đẹp mà chết đó rồi đó, là không ai dám đụng tới nữa, là ngắt à. Hả? Quý vị thấy không? Rồi những cái đám mà trên thì, cái đám mà họ, vừa rồi tôi đi cái đám mới đây nè, họ có cái thổi tướng là tụng 8 tiếng mà nóng ở cái bụng. Nóng cái bụng. Vì sao vậy? Vì người này bị bệnh về đường ruột ung thư, 2 tháng không có được ăn. Mà khi mà họ chết ra rồi đó, cái thần thức của họ đó, họ nghĩ tới ăn. Mà tôi cứ là tôi tụng kinh, tôi thấy không được, sao cùng tôi trong đời tôi thường thường phải ra nhà hoàng rồi mới cúng ăn, tôi biểu làm ngay một mâm cho họ ăn đi. À, mà cái người này cả đời không biết ăn chay. Thì tôi phải cho nấu mặn luôn. Nấu xong rồi đó, tôi tụng thêm 2 tiếng nữa đó, thì kéo lên được cái ngực. Và tới cái ngực xong á, tôi phải tụng thỉ sám, tôi phải tụng nghĩa là kinh Địa Tạng, tất cả những bộ kinh đó, chứ không tụng Di Đà. Tại vì cái người này là cái người Công giáo, họ lấy chồng Phật đạo Phật mấy chục năm, gia đình bên chồng có tới 2 người đi xuất gia là đạo Phật gốc, mà trong khi đó người con dâu này không theo đạo. Tới giờ chót ngắn cái đó hấp hối rồi chịu quy y với thầy. Thành ra người này cũng không biết ông Phật A Di Đà là ai, ông Văn Tam Bồ Tát là ai. Thành ra qua đó thầy phải truyền giới lại, rồi giới thiệu tại sao phải quy y, rồi tại sao này sao kia. Nghĩa là con biết là không phải cái nào cũng đem kinh Di Đà mà nói với họ đâu. Rồi phải tụng thỉ sám cho sám hối. Tụng sám hối xong rồi tụng tới Địa Tạng. Tụng Địa Tạng xong rồi mới khai thị về cái công ích của từng cái giới là tại sao. Rồi rốt cuộc á, lần đầu tiên thầy đi hộ niệm rất nhiều đám, chưa có đám nào mà đa số là họ nóng từ cái ngực mình kéo lên trên đầu, nó dễ lắm, mà này nóng từ cái bụng, nóng như lửa luôn, cho thân nhân rờ. Rồi sau đó tụng thêm 2 tiếng nữa, tức là 10 tiếng, là coi như bà đã chết từ 3 giờ mà tụng riết cho tới 1 giờ khuya là bao nhiêu tiếng cái gì? Trên 10 tiếng, 11 tiếng đó. Mà thầy đi có một mình, thầy không có ông thầy nào theo hết. Đi mấy gì đi về đứng muốn chết luôn. Nghĩa là đứng mà mình là không có người tiếp hơi đó. Mà rốt cuộc kéo họ lên được tới cái trán đó con. Là con biết là nó kinh khủng lắm. Người này cái thổi tướng làm hả miệng, mắt trợn, tay nắm và cái tri đáy dầm. Nó là coi như là cái tướng của địa ngục, mà tướng con nhà quỷ luôn. Nhưng mà rồi cũng phải làm, tại vì người Công giáo họ tới giờ cuối họ mới theo. Nhưng mà cho thấy bà này bà có cái giống Phật chứ không phải. Mà con biết ai không? Cái bà Sáu mà nấu ăn á, bà mà kêu là dì Sáu mà nấu ăn ở trên cái pháp hội này biết không? Vừa rồi Dũng Center, cái bà mà qua trước với Diệu Khai đó biết không? Mà không phải, nhưng mà em dâu của bà. Không phải bà, em dâu của bà. Mà bà qua đó, bà lại nói về thầy, mà giờ chót cái bà đó là chịu quy y. Bởi vì ông chồng nó ủa? Hả? Mà lúc đó là bác sĩ nó một tuần nữa mới chết. Nhưng mà rốt cuộc rồi gieo quẻ dịch á, thầy mới tính mua vé, thầy nó xong giảng ngày nay nè. Thứ hai thầy mới đi, tại bác sĩ nói còn một tuần nữa mới chết, đưa về nhà. Nhưng mà rốt cuộc rồi đó, coi quẻ dịch ra nói bà đi lẹo quá, thầy mới mua liền thứ sáu ngày hôm kia đó, thứ sáu đi liền á. Đi nó nói không có kịp, nó là chạy kêu tiên nó đưa đi, đi liền qua bệnh. Thì trên đường đi bay qua tới đó thì coi như là bà đứt hơi rồi. Mà bà đứt hơi là lúc đó thầy nói là bà đang thở cá. thì thầy nói gia đình lấy tụng kinh thủy sám, thì tụng thủy sám sám hối cho bả xong, thì bắt đầu bả con biết là họ bên kia họ ăn vật dưỡng nhân, họ ăn rất là nhiều, thành cái họ mạng bả mới cái 59 tuổi thôi. Nhưng mà rốt cuộc rồi là sau đó hai đứa con của bả là cũng quy y Phật đó. Rồi ông chồng bả thì là một cái người gia đình đã có mấy người tu, thì kỳ này đó bả chết rồi đó, ông nó sẽ trở lại xuất gia lại, ông cũng mới 59 tuổi thôi. Đó là độ cho một người đó. Mà thầy nói nếu bà này mà đạo Phật mà không phải đệ tử thầy không có đi đâu, vì bả là cái người Công giáo mà 30 mấy năm người ta không chịu theo Phật, mà giờ chót người ta chịu theo Phật, hiểu thầy nói không? Thành ra mình theo Phật rồi thì nguyên cả con cái theo Phật rồi, cái ông chồng của bả lại trở về với Phật được, có hiểu thầy nói không? Đó. Tại vì thầy nghĩ là mấy các cha, các nhà, các mục sư họ đến từng nhà để họ gõ cửa, nhất là những người trong bệnh viện đó, mà họ thấy mình đạo Phật đó, mà không có thầy lại đó, họ lại họ xin làm rửa tội có không quý vị? Đó, để họ rước những cái linh hồn, mà trong khi mình á, người ta xin về được quy y với mình mà tại sao mình không bay qua? Cái gì thấy không? Đó là nó một cái chuyện mà sau này Phật pháp phải độ cho người đó. Thành ra cái chuyện mà bên đó thầy qua bên thầy làm một cái đám mà ai cũng ngạc nhiên, ai cũng biết bả Công giáo mà lại là làm lễ theo Phật giáo. Con thấy rõ không? Cái chuyện rất là lạ, nhiều có nhân duyên, chắc là đời trước hay sao thôi, chứ bà thầy bả hoàn toàn là bả phải nóng bụng là đọ rồi đó.
Giống như thầy xử lý nhà rồi gia đình của tệ thị cô Cười đó.
Dạ thì cũng phải vậy thôi. Giờ kéo quy y hết. Nếu để cho ông Cười mà ông đi xuất gia thì có mình ổng lợi, mà trong khi gia đình đều quán Phật hết. Cái gì thấy rõ không?
Quán
luôn á, thù Phật luôn á. Nhưng mà khi mà mình cho ổng ra xuất gia làm cư sĩ thì nguyên gia đình ta theo Phật. Đó, có những cái mà mình phải hiểu như vậy nha. Chúng ta kiểm lại ba điều. Một là mạng sống trong hơi thở. Hai là thân này hư dối tạm bợ không có gì quan trọng. Ba là vẫn còn nhiều khiếm khuyết cần phải tu sửa. Nhớ như vậy, chúng ta sẽ tập trung vào việc tu dễ dàng, gạn lọc, tâm trong sạch, thanh tịnh, tịnh hóa được thân tâm. Rồi thì các thứ hình thức vật chất trong cuộc sống này không còn lôi kéo chúng ta được nữa. Đó là cái sự thật, đó là chân lý của người đạo Phật. Thật vậy, khi nhìn thấy thật thân này là cái đãi da hôi thối giống như cái bô mà đậy phân. À, chỗ nào mà nó xì ra là nó thối. Quý vị thấy rõ có những người mà họ mổ rồi đó, nhất là họ mổ hậu môn rồi đó, họ móc một cái lỗ đi cho phân ra có không quý vị? À, phân bên hông đó là thấy rõ đúng là cái bô mà nó bị xì ra thôi. Chúng ta thấy có ai đi ngang bịt mũi mình để cười nói tránh đường cho cái bô đi, như vậy đâu có khổ. Rõ ràng lâu nay chúng ta sống trong mê lầm, bây giờ phải gan lên, phải thấy được lẽ thật. Cái thân tứ đại này là cái bô, ai khen cái bô cũng không sao, mà ai chê cái bô cũng không sao, thì đời sống của mình mới an lành tự tại. Lúc nào cũng nhớ từ si mê sanh ra tham lam, từ tham lam sanh ra nóng giận. Ba thứ này là phiền não rất độc, cần dẹp bỏ chứ không thể nuôi dưỡng được. Lâu nay chúng ta lại nuôi dưỡng bảo vệ nó. Nhưng chúng ta có bệnh biết sai mà không can dám sửa liền, cứ hẹn từ từ. Như vậy đòi tu mau ngộ đạo, mong thành Phật sao được? Bởi vì tu là phải dùng trí huệ thấy đúng như thật, cái gì ảo tưởng phải chừa bỏ. Như vậy mới hết gốc si mê, hết mê mới hết khổ. Chúng ta không có cái gan, không dám nhìn thẳng, không dám bỏ, không dám buông xuống, không dám nhìn thấu, thì không bao giờ chúng ta được giảng sanh, không bao giờ chúng ta được tự tại. À, bây giờ khổ đau từ đâu đem đến quý vị? Bây giờ tôi nói rõ cái chỗ này. Khi tôi giảng từng rồi đó, tôi nói về đó, Đức Phật A-di-đà là cùng là trong anh em với 16 vị Thái tử với Phật Thích Ca. Mà Đức Phật Thích Ca thành Phật vô lượng kiếp, mà Phật Thích Ca là em út trong đó, thì Phật Di Đà tại sao là mới thành Phật có 10 kiếp? 10 kiếp là 10 pháp giới đó quý vị. Mà cái pháp giới là quý vị trở thành Bồ Tát, Pháp Tâm Bồ Tát là quý vị đi lên cực lạc rất là lẹ. Thì cái người Phật tử hồi sáng này họ có gọi thầy. Như vậy cực lạc là một thế giới, một hành tinh như là trái địa cầu, nhưng mà đất nó bằng lưu ly, bảy báo, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Hay là nó là một cảnh giới, tại vì thầy giảng như vậy đó. Thì như vậy là cảnh giới hay thế giới? Thì tôi nói rõ có hai điều kiện. Bây giờ quý vị thấy sự chênh lệch giữa những cái nước Phi Châu và Hoa Kỳ này chênh lệch không quý vị? Hả? Rồi ngay cả quý vị ở qua Hoa Kỳ này, quý vị thấy có những dân mà Hollywood á, thầy đi sửa đồ á, thầy sửa đồ vừa rồi thầy sửa đồ không phải dân Hollywood, mà thầy lên cái vùng Bellevue á, thầy sửa cho mấy cái thằng cầu thủ football của cái đội mà Seahawks á. Quý vị có tin cái phong sách nó làm bằng vàng không? Cái nhà cầu nó làm bằng vàng không? Quý vị tin không? Ồ, chuyện nhỏ. Tại vì quý vị nhớ rằng một cái cầu thủ football của cái đội Seahawks đó mà nó thằng nghèo nhất ở trong đó đó cũng lãnh mấy trăm ngàn đô một năm nha quý vị. Còn cái thằng quarterback á, nó lãnh hơn lương tổng thống Hoa Kỳ đó. Tại Hoa Kỳ có 1000 tuyển thủ quốc gia lương lớn hơn Obama. À, có gì đâu. Tôi hỏi mày làm cái cầu tiêu bằng vàng này bao nhiêu? Nó nói đâu có gì đâu, chỉ có 40 lượng vàng thôi, tao lắc kê tao si mà. 40 lượng vàng bây giờ tính ra là 80 ngàn đô đó quý vị. Thấy không? Thật là khi mà thầy làm á, thầy chùi á, thì là thầy sửa cầu cho nó mày không có được cầu snap mày quay nha. Mày tóc cái lắc kê vàng của tao là tao bắt đền á. Thì thấy rõ không? Thì có những người ở New York một đêm thôi mà ở khách sạn một đêm 50 đô, 50 ngàn đô có không quý vị? Như vậy có những người sống ở ngoài gì quý vị? Sống ở ngoài đầu đường xó chợ có không quý vị? Dựng một cái liều không có. Thì như vậy quý vị ta thấy cái cuộc sống nó chênh lệch là do phước báo. Nhưng mà quý vị thấy phước báo như là Mike Tyson. Hồi thập niên thầy qua Mỹ năm 80, Mike Tyson đánh một cái trận 35 triệu đô la có không quý vị? Nhưng mà sau này phước hết rồi sao quý vị? Cánh tài. Rồi O.J. Simpson, một cầu thủ nổi tiếng của những thập niên 80, sau này hết phước rồi sao quý vị thấy không? Nợ nần đầy, mang tội giết vợ, rồi mang tội về bồi thường đủ thứ chuyện. Rồi Michael Jackson thời gian 80 thầy qua là nó hát một cái show mấy chục triệu đô la có không quý vị? Nhưng mà hồi chết rồi quý vị thấy không? Thưa kiện luật sư gia đình đấu la đấu lại để dành thưa bác sĩ tanh banh hết. Thật ra những cái đó tôi nói rõ, thế giới cực lạc có và địa ngục cũng có. Ai mà sinh ở Africa là đó là ở địa ngục, ai sinh ở Việt Nam ở đó địa ngục. Tại sao tôi dám nói như vậy? Địa ngục là cái gì? Là cái chỗ đó bất như ý xứ, mình ở mình không vui. Quý vị bây giờ vô đây nè, quý vị dám để cái vỏ đồ quý vị có trong đó 1.000, 2.000, 3.000, có cái iPhone 700, quý vị dám để không? Dám để. Nhưng mà quý vị về Việt Nam, quý vị dám để cái iPhone rồi quý vị đi chơi không? Bà con ruột quý vị đó, quý vị có cái bóp mà đựng chừng cái bát con, quý vị dám để không? Như vậy tại sao quý vị không tin bà con ruột vậy mà trong khi quý vị ở đây? Tại vì ở đó người ta chỉ sống bằng tiền và tiền. Quý vị có đồng ý với thầy không? Hả? Khi mà quý vị còn tiền á, còn bạc thì còn thầy tớ, còn đệ tử. Mà hết tiền hết bạc là lo chạy về, đổi vé về, có không quý vị? Hả? Thì như vậy á, cho thấy rằng ở Việt Nam bây giờ đó quý vị nhìn rõ rất là đau khổ. Vì một cái chiếc đồng hồ thôi, một cái iPhone nó có thể nó chặt đứt cánh tay này đó, có không quý vị? À, rồi quý vị thấy rõ. Đi ăn trộm chó thôi là tự xử nó đập chết, có không quý vị? Đập chết. Có nhiều cô gái chỉ đi cầu mũ cao su, nó lên mạng đó, chỉ lấy một cao su nó quýnh gần chết luôn. Thành ra bây giờ cái xã hội như vậy, lương thường đạo lý không còn nữa, thì sống ở địa ngục là đâu quý vị? Chính là ở Việt Nam là địa ngục đó quý vị. Quý vị thấy rõ. Rồi quý vị dám ăn đồ Việt Nam không? Không dám ăn, cái gì cũng là quá chất hết. Thì như vậy cho thấy rằng quý vị đang ở thiên đường, quý vị cũng thấy. Thì cái danh từ thiên đường và cực lạc có khác nhau quý vị? Chỉ là một thôi, danh từ nó khác nhau thôi. Tôi nói cho quý vị nghe. Hả? Ở trong miền Nam á, gọi củ cà phê mì là cái gì quý vị? Sáng. Ông miền Trung gọi là gì? Củ sáng. Miền Nam gọi là phê mì. Miền Bắc gọi con heo là gì? Con lợn. Miền Nam gọi con gì? Con heo. Quý vị thấy không? Nhưng mà bánh của miền Nam gọi là bánh gì? Bánh da lợn. Bánh lợn kêu bánh da heo chứ, nhưng mà kêu bánh da lợn kêu của miền Bắc. Quý vị thấy rõ không? Thành ra cái thiên đường là gì? Thiên là nói về trên trời, đường là một cái nơi, đường là dân niệm Phật đường, phải không? Quý vị thấy không? Giảng đường là một cái nơi mà nó các chư thiên hội tụ vậy đó. Như vậy cõi cực lạc có chư thiên không quý vị? Có. Thành ra từ nay chỉ là danh từ Đức Đạt Lai Lạt Ma, nó chỉ là cái danh từ thôi. Chúng ta đừng có chấp vào danh từ để mà chúng ta cãi. Và ngay bây giờ tôi nói rõ ràng, thế giới cực lạc nó có một cái hành tinh, nó bằng bảy báo, nó có Đức Phật A Di Đà đã thuyết pháp. Nhưng mà cái loại đó qua tới đó rồi nó mới được về cực lạc. Mà chưa chắc nha, cái loại đó mà còn tham sân si, qua tới đó là khổ rồi. Bây giờ tôi nói rõ, có sự sống chênh lệch giữa Hoa Kỳ và Việt Nam không quý vị, có không? Có sự sống chênh lệch giữa Hoa Kỳ và Africa không quý vị? Có. Thì như vậy có những vị sư mà họ nói là họ phải đi qua Mỹ. Có một vị họ gọi cho tôi, họ vừa rồi tôi nói quy tắc mà chiêu nạp tăng ni đó, thì họ gọi cho tôi, họ email cho tôi, họ nói bảo đảm họ là sư quốc gia chứ không phải sư quốc danh. Tôi hỏi lấy đâu mà biết? Họ nói là nghe thượng tọa nói đang chiêu nạp tăng ni, thượng tọa bảo lãnh tôi qua thì họ chi để hoằng pháp. Tôi nói ở Hoa Kỳ đó người khổ nhiều hay là ở Việt Nam người khổ nhiều? Thì ông nói dạ tôi con kỹ là ở Việt Nam người khổ nhiều. Tôi nói vậy ông tại sao ông không có độ người khổ mà ông qua Hoa Kỳ vậy? Ông nói dạ qua Hoa Kỳ nó có điều kiện thấy nó sung túc hơn. Tôi nói như vậy ông có tâm tham mà ông muốn tôi bảo lãnh thì qua tới đây đó, ông đâu có biết, ông tưởng tôi cái sức tùng tôi tốt rồi ra đây đó tôi bắt ông vô rừng lên youth center, ông cầm kiềm cầm búa đào rừng phá núi dư tay tôi nè. Thì như vậy đó tôi hỏi bây giờ đó ông xài phone gì? Ông nói dạ con xài cái iPhone. Tôi hỏi mua nhiêu? Ông nói dạ mua 1.000 mốt. Hỏi sao gan vậy? Nó nói thầy biết không, Chúng ta biết không, cái iPhone bên đây 700 về đó là bán 1.000 có người mua đó. Quý vị tin không? Những ai mua đó. Thì tôi nói trời ơi, tôi xài cái phone có 45 đồng đây nó sợ, mà ông xài cái phone tới 1.000. Thì như vậy đó, ông qua đây cái cửa nước Mỹ trở thành là địa ngục với ông ngay. Ông nói sao kỳ vậy? Tại vì cái lòng tham ông không thỏa mãn. Đúng không quý vị? Thì như vậy ta có những cái gia đình nè, nay được ở Việt Nam, mẹ ơi, ba ơi, anh ơi, chị ơi, làm ơn bảo lãnh cho em đi qua Mỹ đi, có không? Nhưng mà khi đi qua Mỹ rồi đó, không giống như họ mơ tưởng đó, bắt họ đi làm đó. Họ tưởng là qua đây Mỹ nó dán tiền ngoài đường đi lộn rồi, có không quý vị? Hả? Rồi á, nó nghĩ nhất là mấy ông mà sĩ quan gì nó còn bà mà không được đi HO mà theo cái kiểu ấy là mấy ông gia đình bảo lãnh đó, ông nghĩ qua đây truy lãnh đó, không được truy lãnh. Rồi bắt đầu á, những cái người á mà họ lấy chồng Việt Kiều đó, mấy ông kia là cắt cỏ mà, mấy ông kia là chạy vùi làng á, qua đây mà nhìn qua mới thấy chồng mình nó đem thui à, hồi xưa nói là kỹ sư cầu lộ, bây giờ không phải là kỹ sư cắt cỏ, thấy không? Đâm ra là nổi điên. Thì như vậy có phải là thiên đường sụp đổ không? Thì cái người đó không bằng cái người như là hai cái người sư cô em có thầy, cô Hạnh Đo, cô Hạnh Phượng không đòi đi. Cô nói trời ơi, em bây giờ em ở bên em gần Pháp, em thấy em vui quá, mà ở đây cái chỗ này mới là cái chỗ gần gần Pháp, tại sao phải đi qua bên gì bên Mỹ? Phải không? Thì cái người đó bằng lòng ở bên Việt Nam, thì ngay cái đó cái người đó là sống trong cảnh giới của cực lạc. Còn cái người nào mà đòi hỏi qua Mỹ, thì cái người đó sống trong thế giới cực lạc. Mà sống thế giới thì coi như là cái đó mà còn thế giới, mà cái tâm chưa có phải cực lạc, cái tâm còn tham sân si, thì người đó qua đây ở Hoa Kỳ vẫn là địa ngục, vẫn là địa ngục trần gian, bởi vì nhiều bà già qua đây rồi ngồi than trời than đất, có không quý vị? Đó, thì thà là chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, thà là chúng ta cái tâm chúng ta mở ra, như tôi nói là Bồ Tát đi, chúng ta mở được cái cảnh giới cực lạc ngay cái cõi này rồi, thì chúng ta đi đâu cũng là đạo tràng, đi đâu cũng là cực lạc, đúng không quý vị? Hả? Thấy rõ cái điểm đó nha. Có hai nhà, thế giới cực lạc và cảnh giới cực lạc. Thế giới cực lạc dành cho những người tâm tiểu thừa, còn cảnh giới cực lạc dành cho những người tâm đại thừa. Rõ ràng lắm. Bây giờ đó, một cái bà như là vợ của chú Đường nó giữ hơi, giữ nhiều bao nhiêu mà đứa cháu chú?
Dạ, có tất cả là 11 đứa.
Rồi, giữ 11 đứa. Thấy không? Bây giờ gặp vô đây nha, có cái bà nào mà tiểu thừa nha. Chị Đường, chị giữ bao nhiêu đứa cháu? À, chẳng giấu gì, tôi giữ 11 đứa cháu nội cháu ngoại, không tìm hỏi Đường đâu. Tôi hả? Sao chị ngu vậy? Có cái bà tiểu thừa bà xuống nha. Tôi giữ hai đứa mà tôi còn chán nè. Tôi giữ thằng cháu ngoại đó, thì cháu là bên con dâu nó giận cháu nội là sao mà thương, à, thương cháu ngoại. Tôi giữ cháu nội á, thì tôi nói thí dụ thôi, thì giữ cháu ngoại. Thì như vậy á, tại sao chị vậy? Con là nợ vợ quan gia cháu nhà người ta, bây giờ trả nợ con nợ. Thì cái bà này theo cái tiểu thừa bà nói thôi đó, cái câu Đường nó nghe sao cũng có lý, sao khổ quá cả ngày như điên đảo. Nhưng mà gặp cái đó là cái tiểu thừa thì cổ thấy đó là khổ, là địa ngục trần gian. Ăn không yên, ngủ không yên, nằm đây thằng này kéo kia khóc rồi là thay tả đứa này, chở đứa đi học đón đứa này kia. Nhưng mà gặp cái người mà sống trong cảnh giới, cảnh giới mà cảnh giới cực lạc, chị Đường, trời ơi, chúng sanh vô biên thời nguyện độ, phải không? Đây là những dòng máu của anh chị mà, con cháu của anh chị mà, thấy không? Giờ con chị á, nó đẻ ra nó không đuôi mù, nó không sức mẻ, chị thấy có những người họ khổ sao? Chị bây giờ chị đang làm Bồ Tát mà, chị đang hạnh phúc nè, mình được giỡn với cháu mình. Cháu mình á, tới ngày nó lên 20 tuổi nó còn giỡn với nó không? Hả? Nó còn đòi ngủ cho bà ngoại bà nội không? Hết rồi. Thì nói như vậy cái bà kia mới thấy được cái giá trị của giữ cháu. Thì ngay lúc đó là bà đang ở địa ngục, ở lên cảnh giới của cực lạc liền. Còn cái người kia nói một hai câu như vậy, cái địa nhất thiết duy tâm tạo. Bởi vì trong cái kinh là buổi chiều cúng cô hồn, phải không? Nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Địa ngục cũng do là gì? Cũng do tâm. Mà thiên đường cũng do tâm. Bây giờ thầy nói lại, cái thế giới cực lạc đầu tiên mà trước khi ngài Phật A Di Đà là pháp tạng tỳ kheo thành Phật, có không quý vị? Không. Trước khi ngài pháp tạng thành Phật có chưa? Chưa có. Sau đó ngài mới tưởng tượng, ngài mới hỏi một cái vị Phật là muốn cho ngài thấy tất cả cảnh giới là ngài chọn, hiểu không? Cũng như giờ trước khi mình cất nhà đó, đưa cái khung cuốn sổ đi, à, cái nhà kiểu này, cái cổng như vậy nè, cái thảm như vậy nè, cái khao tên thớt như vậy nè, rồi đó ông pháp tạng tỳ kheo cũng mới chọn một cảnh giới đẹp nhất để làm thế giới cực lạc, có không quý vị? Thành như vậy cái thế giới cực lạc cũng do tâm Đức Phật A Di Đà tạo ra, có phải không vậy? Cái làng A Di Đà của thầy do ai? Do tâm của thầy Thông Lai, và tâm có 100 bà già tạo nên, đúng không quý vị? Cái chùa Tam Nguyên một này có phải là do tâm của những Phật tử đầu tiên theo thầy không? Có không? Như vậy nhất thiết duy tâm tạo chứ còn cái gì nữa quý vị? Hả? Mà cùng tần số thì tìm đến nhau, cùng tình số thì kiếm đến nhau đến. Thì như vậy đó, tôi nói rõ ràng cho quý vị nghe, có hai thế giới. Người nào mà mở rộng ra thì sống với cảnh giới, thì ngay bây giờ họ đã giảng sanh rồi, chứ họ không đòi hỏi. Họ mới về cực lạc họ giảng sanh, họ vui vẻ. Bởi thầy nói là chúng ta biến hóa ra đi, chúng ta tự thành là Bồ Tát. Mà thành Bồ Tát thì không qua giai đoạn thanh văn, qua giai đoạn thanh văn trong 10 cảnh giới, quý vị nhớ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người Atula, rồi tới lên thanh văn. Mà qua thanh văn quý vị phải chứng được cái tâm là gì? Hết tham sân si, quý vị là không được. Nhưng mà tu bên đại thừa đó, quý vị đi bát luôn lên, bát luôn vào đó chúng ta chuyển tâm Bồ Tát. Thấy không? Bồ Tát là gì? Những người chưa chứng quả nhưng mà tự lợi, tự giác mà còn lợi tha nữa, có không quý vị? Thành như cái bậc Bồ Tát là sát cái gì? Sát với ai? Sát với Phật A Di Đà. Còn có một đời nữa thôi, phải không quý vị? Thì ngay lúc chúng ta chết chúng ta lọt rất là dễ. Tại vì chúng ta mang theo cái nghiệp mà qua. Mà ngay cái đời này chúng ta phải an lạc cả. Chứ còn nếu mà ngay đời này mà chúng ta vẫn còn tâm tham thì chúng ta không được đâu. Bởi vậy bằng chứng là hỏi những người có bảo lãnh thân nhân qua giờ là nếm mùi đau khổ hết rồi. Thấy rõ chưa? Vì họ không có vừa lòng họ. Quý vị, quý vị nhớ đêm qua mình ở đây á, mình á là cực lắm rồi, họ qua họ sướng quá rồi, họ có ế về sinh rồi. Mình cho bộ đồ cũ họ cũng giận, mình cho cái xe cũ họ cũng giận, họ xưa mình không có xe cũ đi, đúng không quý vị? Đó, rồi mình dẫn họ đi mướn cả bà Minh họ cũng giận, họ nữa hỏi tại sao không mua nhà cho họ ở. Thành ra những cái đó là những cái mà chúng sanh cõi cực lạc của Phật Di Đà không bao giờ cho người đó về. Chừng nào người đó nhìn thấu, buông xuống và không còn ham thiên đường mà sợ địa ngục, quý vị hiểu thầy nói không? Thì người đó mới được giảng sanh ngay trong đời này. Từ chỗ đó chúng ta không có nhìn thấu. Trở lại, khổ đau không phải từ đâu đem đến, mà tại chúng ta không sáng suốt, không có trí huệ. Có người nghe Phật dạy đời là bể khổ, thân là vô thường vân vân, cho rằng Phật bi quan à. Nhưng không ngờ thấy được lẽ thật đó sẽ cởi mở hết bao nhiêu việc, không còn đeo đẳng đau khổ nữa, do không biết không giận. Như vậy nên người thế gian đau khổ vô cùng, hết đời này tới đời khác không lúc nào hết lo khổ nha. Chúng ta thử nghiệm lại trên thế gian này, từ người giàu cho đến người nghèo, có ai không khổ không quý vị? Người giàu có khổ không quý vị? Khổ hơn người nghèo. Quý vị hỏi là những người khi mới qua Mỹ đó, thật ra ở đảo là cái thời gian sung sướng mà thầy không có biết quý vị hả? Cái thời gian ở đảo mình á, coi như tới hài headline lấy nước uống, headline lại lấy đồ hộp ăn, rồi đó đi tắm đi rửa, rồi suốt ngày đi lên học anh văn mà sung sướng mình không có biết, mà cứ trong đi nghỉ có không quý vị? Mà chính cái thời gian đó là thời gian hạnh phúc nhất mà không biết à. Có ai mà sống toàn là vui đâu. Mỗi người khổ mỗi cách, có người khổ vì thiếu thốn đói rét, có người khổ vì mồ côi, nghĩa là cô quả, có người khổ vì gia đình không hạnh phúc à, ai cũng khổ, không có ai vui trọn vẹn. Vậy mà Phật nói cuộc đời là khổ thì bảo Phật là bi quan. Rõ ràng là chúng ta luôn chạy trốn sự thật hả? Chúng ta thấy rõ không? Cuộc đời là khổ, mình thấy rõ ràng. Chúng ta đang mang án gì quý vị? Tử hình hả? Nhưng mà tử hình như mấy cái thằng ở trong nhà tù đó, nó biết chắc ngày giờ nó bị bắn có quý vị, ngày giờ nó bị giết. Còn chúng ta không biết xử lúc nào, cái đó có nguy hiểm nè. Quý vị thấy rõ không? Thà là bây giờ nó chiêu xử nè, Diệu Trung giờ nó cho xử nè, Diệu Trung nó kêu Diệu Xuân là thầy, nó kêu vô nó không lai, vô tổng mày còn có 2 năm nữa mày chết, rồi lúc đó niệm Phật dữ lắm, có không quý vị? Còn cái thứ mà không biết chừng nào chết cái nghĩ sống lâu á, phải không? Tu lè phè lắm, bảo đảm đó, cỡ thầy với Diệu Trung nó quý vị, mày nhốt vô nó còn có 30 ngày nó chết, trời niệm nhất tâm bất loạn lắm, niệm dữ không?
Nhịn ăn luôn
lúc đó ai chữ cũng không nói, tại vì chết tới nơi rồi, thiệt đó quý vị. Xin lỗi để thầy đổi cái pin nha, cái pin nó là lô nha. À, tôi xin tạm ngưng để tôi thay cái battery. Dạ. Yeah.